năm sáu một con đường của người đệ tử. Bài viết của Annie Besant. Bài tựa của dịch giả Hess Dermigan từ Anh văn ra Pháp văn. Trong số những bài diễn văn rất nhiều và rất bổ ích mà thế gian đã thọ lệnh của bà Annie Besant nhờ năng lực vô biên và sự tận tâm tuyệt đối của bà trong sự hoàn thành các nhiệm vụ cao cả, mà vì đó bà đã hy sinh đời bà, có lẽ không có những bài nào đáng chú ý và có ích cho người học đạo hơn là bốn bài thuyết trình tại Ép Già năm 1895. Nhân dịp lễ kỷ niệm năm thứ 20 của ngày thành lập Hội Thông Thiên Học và được gom lại thành một quyển sách với nhân đề là Con Đường của Người Đệ Tử, The Path of Discipleship. Những bài thuyết pháp cao siêu này đã gây cho chúng tôi một sự cảm xúc sâu xa và lành mạnh, khiến chúng tôi đã không ngần ngại dịch ra pháp văn. Hy vọng rằng một ngày kia sẽ in được ra thành sách để những đồng bào không quen đọc âm văn có thể thụ hưởng những kho tàng quý giá, quý báu vô giá chứa đựng trong những bài này. Xin quý vị độc giả nhớ cho rằng những bài này đã được thuyết trình trước một cử tòa Ấn Độ. Như vậy, người ta sẽ không ngạc nhiên về quan niệm mà bà Annie Besant tự chọn, cũng như về những từ ngữ chúng sạn rải rác trong các bài diễn văn. Denizen. Bài tựa của dịch giả Cao Thị Lan từ Pháp văn ra Việt văn. Cũng vì những lý lẽ mới kể ra trên đây và để giúp ích cho đồng bào chư thiện tính không quen thuộc với Anh văn và Pháp văn, chúng tôi cố dịch những này ra Việt văn, xin độc giả thứ cho những câu dịch không được suôn sẻ. Đó chỉ tại Anh văn và Pháp văn có những điều mà những Việt ngữ dịch ra Việt văn thì nghe rất chúng ta. Chúng tôi phải cố gắng chăm chút thế nào cho. Thứ nhất là không mất ý nghĩa câu văn của diễn giả, thứ nhì mà cũng không mất cách hành văn của người Việt. Thật là một việc làm cực kỳ khó khăn, mong chư quý độc giả lượng xét. Sao Thị Lan. Về con đường của người đệ tử, những bước đầu tiên con đường hành động về phép tinh luyện. Thưa quý huynh, hai năm trước đây cũng tại giảng đường này, tôi đã xin quý huynh chú ý đến sự tạo lập vũ trụ một cách khái quát, đến những giai đoạn tấn hóa của nó và những phương pháp được áp dụng trong sự tiếp diễn đại quy mô của những hiện tượng. Năm ngoái tôi đã thuyết trình về sự tấn hóa của chân linh. Cái chân linh trong con người hơn là cái chân linh nơi vũ trụ. Và tôi đã cố gắng diễn giải cho quý huynh rõ chân linh đã thâu góp kinh nghiệm như thế nào xuyên qua các thể của nó để rút ráo làm chủ hoàn toàn được những thể thấp của mình. Những bài thuyết pháp này được gom lại trong một cuốn sách nhan đề là Trung Linh và Những Thể của Nó. Đối với con người cũng như đối với vũ trụ, đối với cá nhân cũng như đối với càn khôn, mục đích chỉ có một, ấy là một sự cố gắng bền bỉ để hợp nhất với Trung Linh, tức phản bổn hoàn nguyên vậy. Tuy nhiên thỉnh thoảng người ta có nói với tôi trong những cuộc thảo luận về những đề tài cao cả này rằng cái đó có liên quan gì với kiếp sống của con người tại thế gian này. Trong khi con người bị chi phối bởi những nhu cầu của đời sống hàng ngày, những náo động quay cuồng của hiện tượng giới làm cho con người không thể có một tư tưởng nào về chân linh, vì nó luôn bị nghiệp quả lôi cuốn vào mọi ngành hoạt động của thế gian. Có một sự liên quan nào giữa giáo lý cao siêu với đời sống của con người và do cách nào con người của thế gian này có thể tiến hóa khá cao để thực hiện những mà được một đời sống tinh thần siêu việt? Năm nay tôi cố gắng giải đáp câu hỏi này. Tôi sẽ ráng giải nghĩa cho quý huynh hiểu bằng cách nào một người ở thế gian này bị bó buộc trong những phận sự gia đình, những bổn phận xã hội và vô số hoạt động của đời sống, có thể tự chuẩn bị cuộc đời tu hành và đặt những bước đầu tiên trên con đường đạo duy nhất vô thượng. Tôi sẽ ráng tả cùng quý huynh những sự tiến bộ phải thực hiện trên con đường này. Tôi bắt đầu bằng đời sống của bất cứ một người nào đó. Tôi đi từ cái vị trí của đa số quý huynh hiện giờ. Như thế quý huynh có thể nhận định được rằng có một mục đích phải đạt cho được, có một con đường phải đi qua. Con đường này có khởi điểm nơi đây, ở trong đời sống gia đình, đời sống xã hội, quốc gia. Đã cái mục tiêu của nó ở một nơi xa xăm không ai tưởng tượng nổi. Con đường này sao rốt sẽ dẫn người khách lữ hành đến nơi trú ngụ vĩnh viễn của y. Đó là mục đích của buổi thuyết pháp này. Đó là những nấc thang mà tôi chắc chắn là quý huynh sẽ vui lòng trèo lên với tôi. Để hiểu rõ đề tài, chúng ta hãy xem xét qua một cách nhanh chóng quá trình của cơ tiến hóa, ý nghĩa và mục đích của nó, để cho cái nhìn ngay thẳng về tổng quát chúng ta có thể thưởng thức được đề tài và hiểu được sự thích nghi của con đường thẳng tiến mà chúng ta sắp bước theo từng bước một. Chúng ta nhận thức rằng cái duy nhất biểu lộ ra thiên hình vạn trạng. Chúng ta hãy nhìn lại dĩ vãng và xem những cõi u minh nguyên thủy bao trùm vạn vật. Chúng ta sẽ nghe như một tiếng thì thầm tự trong cõi u minh ấy vọng ra, ta sẽ tự sinh sôi nảy nở. Sự biểu lộ thành thiên hình vạn trạng ấy chính là sự tạo lập vũ trụ cùng những sinh vật sống trên đó. Trong cái ý chí tự sinh sôi nảy nở này do đứng độc nhất vô nhị biểu lộ ra, chúng ta trông thấy nguồn cội của mọi sự biểu hiện và như thế chúng ta nhận biết được cái mầm nguyên thủy của vũ trụ càn khôn. Và khi mà chúng ta đã hiểu rằng vũ trụ đã khởi nguyên bằng cách nào, khi mà chúng ta nhận định được cái phức tạp và cái hằng hà sa số nảy sinh ra từ cái đơn thuần và cái duy nhất nguyên thủy, chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng mỗi sự biểu lộ trong hiện tượng giới đều có tính chất bất toàn. Và nội cái việc mà một hiện tượng chỉ có thể phát sinh ra với phát sinh với điều kiện về giới hạn cũng đủ là một bằng cớ hiển nhiên để chứng minh rằng cái hiện tượng ấy còn thấp kém hơn đấng duy nhất và lẽ cố nhiên nó không được hoàn hảo. Điều ấy làm cho ta hiểu lý do của biến tính và đặc tính hằng hà sa số người và vật. Lúc đó chúng ta mới bắt đầu hiểu rằng sự hoàn thiện của vũ trụ hữu hình là do chính ở sự biến dị ấy, cái biến dị ấy. Rằng ở chỗ nào không những chỉ có đứng duy nhất mà còn có cái gì thêm nữa, thì cái hằng hà sa số ấy là cần thiết để đứng duy nhất, cũng giống như một vầng thái dương mãnh liệt đang rải những ánh sáng vui vàng ra mọi phía, có thể đang rải chúng khắp mọi nơi, và chính sự hoàn thiện và sự quang minh của thế gian ngự trị trong sự tổng hợp của tất cả những tia sáng ấy. Những sự vật càng nhiều càng đẹp đẽ và càng khác nhau thì cái phản ảnh của đấng duy nhất trong vũ trụ của ngài sinh ra càng rõ rệt, tuy rằng vẫn luôn luôn chưa được hoàn thiện. Sự cố gắng đầu tiên của cơ tiến hóa là tạo ra nhiều mạng sống riêng biệt, ít ra riêng biệt về bề ngoài, để khi nhìn từ ngoại cảnh chúng ta, chúng nó có vẻ đông đúc, nhưng nếu nhận xét về sinh ra của chúng thì chúng ta thấy rằng cái chân linh của mọi vật chỉ là một. Khi chúng ta nhận định được điều này, chúng ta hiểu rằng trong khi nhập thế nhiều lần cá nhân tự biểu lộ như là một phản ảnh chiếu yếu ớt và đức tột hoàn hảo của chân linh. Chúng ta cũng bắt đầu hiểu rằng vũ trụ này sẽ đi đến đâu, tại sao sự biến hóa của vô số cá nhân ấy là cần thiết, tại sao sự chia rẽ khác biệt ấy là đóng một vai trò khẩn yếu trong sự biến hóa của toàn thể. Do vậy chúng ta hiểu rằng vũ trụ này phải có mục đích đào tạo vị thượng đế của một vũ trụ khác, những vị đại thiên thần hướng dẫn mọi quyền lực của vũ trụ này cùng các vị thánh sư có bổn phận giáo hóa nhân loại sơ sinh trong vũ trụ mới đó. Tất cả những thế giới đây, những sinh vật bây giờ đều theo một chiều lưu tiến hóa vững chắc và bất biến, do đó mỗi vũ trụ mới có thể chu cấp cho mỗi vũ trụ trong tương lai một vị thượng đế, các thiên thần, các vị bàn cổ đầu tiên cùng tất cả các đấng cao cả có gia lực cần thiết để xây dựng, tái tạo, quản trị và giáo huấn cái vũ trụ chưa nảy sinh đó. Như thế cái vũ trụ đều liên lạc với nhau, những đại kiếp là Mavantara nói tiếp nhau. Những kết quả thu thập được ở vũ trụ này sẽ dùng làm hạt giống cho vũ trụ xung sao. Ở trong đám hằng hà sa số ấy có một đơn vị rộng lớn hơn đang tiến hóa và để làm nòng cốt cho vũ trụ sắp nảy sinh. Nó sẽ là cái quy lực chuyển giảm trai trị của vũ trụ tương lai. Đến đây một câu hỏi được nêu lên. Tôi biết câu hỏi này sẽ làm bệnh tứ nhiều khối óc, vì ở Đông Phương cũng như ở Tây Phương người ta đã bao lần hỏi tôi như thế. Tại sao sự tiến hóa lại có nhiều khó khăn như vậy? Tại sao sự tạo tác lại để lại dấu vết của biết bao lần thất bại bề ngoài? Tại sao có người lại cư xử sai cách trước khi cư xử đúng đắn? Tại sao họ lại thấy điều ác nó làm họ đê hèn thay vì tha thiết với điều thiện nó sẽ đưa họ lên cao? Vậy đức thượng đế của vũ trụ ta cùng các nhân viên của ngài là đấng thiên thần cùng các vị bàn cổ cao cả đã gắn chồng đi nhiều nhất những bước đầu tiên của nhân loại, há lại không có phương thế nào để tính cho các công trình tác tạo khởi bị những thất bại đời ngoài hay sao? Đức Ngài há lại không có thể điều khiển thế giới chứ. Cách nào để cho con đường đi được ngay thẳng hàng lối, thay vì xa xôi và công vệ như thế ru. Chúng ta đi đến một giai đoạn mà sự tiến hóa của nhân loại trở nên cực kỳ khó khăn chỉ vì mục đích tại đoạt cho được. Thật rất là dễ mà uống miếng một nhân loại hoàn toàn và hướng dẫn những năng lực khởi sanh của nó về một phía làm cho nó đi mãi về nẻo thiện, không bao giờ cho nó đi quay về phía ác. Nhưng một công việc dễ dàng như vậy thì có trái đặc biệt gì? Chắc chắn là nó sẽ biến con người thành một cái máy tự động bị một sức mạnh bên ngoài thúc đẩy và bắt buộc con người phải tuân theo một luật lệ cưỡng ác. Không sao thoát là khỏi. Thế giới của khoáng chất phải chịu một định luật như vậy. Những sự tương quan kết hợp những nguyên tử đều phục tùng cái động lực thúc đẩy ấy. Nhưng khi chúng ta tiến hóa dần dần, chúng ta tình tự thấy nảy nở ra một sự tự do càng ngày càng lớn hơn. Cho đến khi chúng ta nhận thức được nơi con người một năng lực độc khởi tự nhiên, một sự tự do lựa chọn, nó chính là lúc khởi đầu sự biểu lộ của Thượng Đế hay Trung Linh bắt đầu xuyên qua con người. Cái mục tiêu thực sự, cái mục đích phải đạt được không phải là để sử dụng những người máy để theo một cách mù quáng một con đường đã dịch sẵn cho họ. Nhưng là sử dụng cái phản ảnh của Đức Thượng Đế tạo thành một nhóm người có quy lực sản xuất và hoàn toàn có thể ưa chuộng điều thiện và nhận định và hiểu biết được điều này. Và họ có thể xua đuổi điều ác. Sau khi do kinh nghiệm mà biết được rằng điều ác bất lực và dẫn đến sự những mối đau khổ như vậy, với những đấng cao cả sẽ lãnh đạo vũ trụ vị lai cũng như giữa các vị đang lãnh đạo vũ trụ hiện tại có một sự nhất quyết do sự ly hợp của tất cả ý chí là một. Nhờ sự hiểu biết về sự tự do chỉ định các ý chí ấy, phấn khởi bởi một ý muốn duy nhất do sự thông hiểu tất cả mọi việc, các ý chí ấy đã hợp nhất với định luật. Vì đã biết rằng định luật chí trong các ý chí ấy muốn hòa mình với định luật không phải do một định lực bên ngoài thúc đẩy mà do một sự tự do đồng ý bên trong. Ở cái vũ trụ vị lai này, định luật chỉ có một, cũng giống như một vũ trụ ở vũ trụ hiện tại và sẽ được thi hành do các đấng làm tiêu biểu cho định luật ấy. Vì các ngài có những quan niệm đồng nhất, những kiến thức đồng nhất cùng những quy luật đồng nhất. Quy luật định luật này sẽ không mù quáng và vô tâm. Nó sẽ là kết quả của ý chí của một nhóm người vì đã vào bậc siêu phàm cho nên thành hiện thân của định luật này. Không có con đường nào khác giúp chúng ta có thể đạt được mục đích như thế, giúp cho tự do ý chí của đại đa số hợp nhất được với thiên nhiên cao cả và duy nhất, hợp nhất được với định luật cao cả và duy nhất. Rằng không còn có một con đường nào khác ngoài cái định luật do nơi đó kinh nghiệm được thâu thập, nơi đó người ta biết được sự ác cũng như sự thiện. Người ta biết được sự thất bại cũng như sự thành công, từng đó con người trở thành những vị thiên đế và do những kinh nghiệm thâu hoạch được, các ngài đều mong muốn, đều cảm xúc và đều có quy lực giống hệt nhau. Trong khi cố gắng để đạt tới mục đích này, các vị chân sư và các vị lãnh đạo nhân loại chúng ta đã đặt nền móng cho nhiều sự văn minh, tất cả đều cấu tạo để đạt mục đích đã ấn định. Tôi không đủ thời gian để lặp lại nền văn minh cao cả của giống dân chính thứ tư đã có trước khi nảy sinh giống dân Aryan quay hùng. Tôi chỉ nói sớt qua rằng một nền văn minh cao cả đã được đem ra thí nghiệm và trong một thời gian đã cho những kết quả tốt được với sự lãnh đạo của những vị chắc chắn khác nhau. Và các vị này rất lưu không trực tiếp lãnh đạo nữa. Cũng như một người mẹ không nâng đỡ đứa con khi nó học đi để xem coi nó có thể đứng nước và sử dụng tứ chi của nó mà không cần đến cánh tay của bà mẹ chăng. Cũng vì lũ dạy các vị thánh sư, các vị chấp chánh thiên liêng ẩn mình để coi nhân loại ấu trĩ khi tập đi sẽ đi được vững hay không. Cái nhân loại ấu trĩ này sẽ đã vấp ngã và cái nền văn minh cao cả quay hùng và hoàn toàn trong những tổ chức xã hội của nó. Cái nền văn minh vinh quang vì đã được tạo thành để duy dùng và sự hiểu biết liền sụp đổ dưới sức mạnh của lòng ích kỷ của con người, dưới sức mạnh của những dục vọng thấp hèn mà nhân loại chưa ngự trị được, lại phải thử thí nghiệm một lần nữa và giống dân Aryan cao cả được tạo lập luôn luôn với những vị chấp cánh thiên liêng, luôn luôn với những vị lãnh đạo thiên liêng với một đích bàn cổ. Ngài ban cho luật pháp xây dựng nền móng văn minh phát hòa hiến pháp với các đấng thánh sư tụ họp xung quanh Ngài trong nên sự thi hành pháp luật và dìu dắt nền văn minh ấu trĩ như là một nguyên sáng đã được nêu lên một lần nữa cho nhân loại, một kiểu mẫu mình nhân loại phải tiến theo lại được đưa ra. Sau đó vị đại giáo chủ là rất lưu đi trong một thời gian để cho nhân loại có thể thử sức mình, xem có thể tự lực bước đi được một mình không, và chỉ tự tin nơi mình trời. Nhà chân linh bên trong điều khiển chứ không do những sự hiểu biểu hiện bên ngoài. Như chúng ta đã biết, lần này cũng như lần trước, sự thí nghiệm cũng hoàn toàn thất bại. Nhưng chúng ta có thể nhận định được lấy bằng cách nhìn về diễn giảng, lần này chúng ta cũng trông thấy cái nền văn minh có nguồn gốc thiên liêng kia dần dần tự lạc dưới sức mạnh của những bản năng thấp hèn, mà có người chưa học được cách ngự trị nền văn minh này nhất thời sụp đổ dưới sự với áp lực của những dục vọng bất trị của nhân loại. Chúng ta hãy trở về với nước Ấn Độ thở xưa. Chúng ta thấy sự cấu tạo hoàn toàn của nó, cái tinh thần thiên liêng kỳ diệu của nó, và chúng ta lấy con mắt mà theo dõi sự suy đồi của nó từ thế kỷ này đến thế kỷ khác. Khi bàn tay thiên liêng dìu dắt từ rút lui lúc rút ra khỏi tầm mắt con người, ở mỗi trường hợp chúng ta nhận thấy rằng sự cố gắng thực hiện cái lý tưởng thiên liêng đều đưa đến sự thất bại. Chúng ta nhìn vào thế giới hiện kim và chúng ta trông thấy bản năng thấp hèn của con người đã thắng cái lý tưởng thiên liêng đến mức nào. Lý tưởng này đã được nêu lên làm gương mẫu cho con người ngay từ khi khởi đầu của dòng giống Aryan. Chúng ta thấy rằng ở thời đại ấy, cái lý tưởng của phái Bà La Môn, một lý tưởng mà người ta có thể mô tả như là một tâm hồn sắp được giải thoát, không đòi hỏi gì đến những của cải thế gian, không ham muốn những thứ vui của xác thịt nữa, không ham muốn giàu có, quyền thế, quyền lực cùng những lạc thú của cuộc đời. Cái đặc điểm của người Bà La Môn là nghèo mà sáng suốt, còn như bây giờ chúng ta thường quá thấy ở nơi người mang danh từ Bà La Môn sự giàu có và sự vô minh thay vì sự thanh bạch và sự minh triết. Đó là trong giai cấp này các bạn đã thấy một trong những bằng tế của sự suy đồi của thế hệ cũ, và ở mỗi giai cấp khác thì cũng thế. Bây giờ chúng ta thử xem bằng cách nào các đấng giáo chủ đưa con người đến chỗ tự do, chọn lựa cái lý tưởng đã đưa ra cho họ mà họ đã rời bỏ, bằng cách nào mà các vị đại giáo chủ đã cố gắng hướng dẫn sự tiến hóa chưa hoàn toàn của nhân loại đến cái lý tưởng hoàn toàn đã được biểu lộ lúc đầu tiên, để dùng làm gương mẫu cho giống nòi. Cái lý tưởng ấy trường lưu tiến hóa đã không đạt nó được là do sự yếu đuối và sự non dại của con người. Để có thể thu thập được kết quả đó trong thời gian của nhiều thế kỷ, người ta đã dạy con người con đường hành động là Kama Yoga. Đó là một pháp môn tu luyện để hợp nhất với thượng đế bằng sự hành động. Đó là cách tu thích hợp với những người sống giữa chốn phồn hoa, đô hội, bị những hoạt động của đời sống gây khổn ám ảnh khuấy nhiễu. Nhưng mà chính là nhờ những hoạt động này đào tạo và huấn luyện mà con người có thể bước những bước đầu tiên dắt họ đến sự hợp nhất. Và vì đó mà con đường hành động được quy định để huấn luyện con người. Xin quý vị chú ý đến sự liên kết của những chữ hành động và hợp nhất. Sự hành động thực hiện lấy ảo tưởng làm kết quả, và sự hành động được hướng dẫn để phát sinh sự hợp nhất. Chúng ta phải nhớ rằng chính là những hoạt động của chúng ta, nó chia rẽ chúng ta, nó nhân cách chúng ta. Chính là sự hoạt động thiên hình vạn trạng và luôn luôn biến đổi này, nó lôi cuốn chúng ta và làm cho chúng ta bị cô lập. Vậy nói về sự hợp nhất do sự hành động, nói về sự hợp nhất nhờ cái điều đã sinh ra sự chia rẽ thì hình như mâu thuẫn. Nhưng sự minh triết của các chân sư xứng đáng với nhiệm vụ cao cả của các ngài, cái nhiệm vụ nhân và giải lý điều mâu thuẫn đời ngoài này, chúng ta hãy chú ý lời giải và xem coi nó như thế nào. Dưới ảnh hưởng của ba năng lực của tạo hóa, những kumas, những trạng thái của sự vật, ba trạng thái ấy là động là raja, tỉnh là tamas, và thăng bằng là quân bình, là sattva, cũng có nghĩa là điều hòa. Con người sớm sát chạy khắp phía mọi phía, chân nhân gian mình trong xác thịt bị những trạng thái ấy chi phối. Những nhân lực này làm việc, chúng nó hoạt động và tạo thành vũ trụ hữu hình, và con người tự đồng hóa với những hoạt động ấy. Ý tưởng y hành động trong khi thật ra chính những năng lực ấy hoạt động. Ý tưởng y mắc bệnh việc, nhưng khi thật ra chính những năng lực ấy tạo ra những kết quả. Sống giữa chúng, bị chúng làm bị cho mù quáng, phải chịu phục tùng những ảo ảnh của chúng tạo ra. Con người hoàn toàn mất sự tự hiểu biết và bị lôi kéo phía bên này, phía bên kia, bị thúc đẩy đi nơi này, đi nơi nọ, bị những chiều lưu lôi cuốn đi. Vì thế cho nên tất cả những điều mà con người thấy trong đời sống chỉ là những sự hoạt động của ba trạng thái của sự vật mà thôi. Lẽ cố nhiên trong những trường hợp ấy y không thể thực hiện những giai đoạn cao siêu của phép yoga, lẽ cố nhiên khi mà những ảo tưởng này chưa được tiêu tan đi ít nhất là một phần, từ những mức cao nhất của con đường đạo hãy còn xa vời đối với y. Y phải bắt đầu hiểu ba trạng thái của sự vật, phải tự ly khai ra khỏi những hoạt động đó của thế giới hữu hình và những kinh sách của phép yoga này, vì chúng ta có thể dùng danh từ đó. Những kinh sách của con đường hành động đó, đó là những điều mà đã được Đức Krishna công bố trong chuyến trường Kuru Sastra. Khi Ngài dạy pháp môn ấy cho hoàng tử Arjuna, một chiến sĩ, một người phải sống trong xã hội, phải chiến đấu trong trường đời, phải cai trị quốc gia và phải dự phần vào mọi hoạt động bên ngoài. Chính ở đó là bài học ngàn đời của những ai sống trong thế gian này. Bài học dạy cho họ từng tự vượt lên cao khỏi tầm những trạng thái của sự vật là những kumas, và như thế để đi đến sự hợp nhất với Thượng Đế. Trước hết, con đường hành động này làm cho những tác động trên được thuần lại và có quy tắc. Như các bạn đã biết, có ba trạng thái của sự vật và là động là rajas, tỉnh là tamas và thăng bằng là sattva. Do ba trạng thái này mà mọi vật xung quanh chúng ta được xây dựng, kết hợp và hợp muôn ngàn cách. Trạng thái này tác động nơi đây, trạng thái kia là việc ở mọi hướng. Phải nội tự chúng, phải bắt buộc chúng giữ cho được quân bình. Công nhân nhập thế, người chủ của sắc thân phải là chủ nhân của nguyên quyền và phải lập một sự phân biệt giữa y và những trạng thái của sự vật, những kumas. Cái việc phải làm là tự dẫn dắt những nhiệm vụ của chúng, kiểm soát và hướng dẫn những hoạt động của chúng. Ta không thể đương nhiên vượt khỏi tầm của chúng ta hay làm trái ý chúng. Ta không thể đương nhiên vượt khỏi tầm của chúng hay làm trái ý chúng. Cũng như một kẻ nít không thể làm công việc của người lớn trong cái trạng thái tiến hóa chưa hoàn toàn này. Nhưng loại có thể đạt đến chỗ tuyệt đích của pháp môn yoga được không? Không. Vì nếu con người ráng tập thử thì thiệt là không khôn ngoan chút nào. Thật vậy, nếu người ta bắt con nít làm một công việc của một người lớn thì không những em nhỏ làm không nổi, mà trong khi thử làm em sẽ vượt trái mức của sức em, và điều này sẽ đưa đến sự thất bại trong tương lai cũng như trong hiện tại. Vì cái nhiệm vụ quá nặng nề đối với sức lực của em sẽ làm cho sức lực của em bị kém suy và mòn mỏi. Trước khi có thể thành công, người ta phải tập rèn sức của mình đã, cũng như con nít phải đến tuổi trưởng thành trước khi có thể làm một công việc của người lớn. Về Thamas, hỏi ta hãy xem xét trong một cách cái nhiệm vụ của trạng thái tỉnh Thamas mà người ta dịch bằng những danh từ tối tâm, biến nhát, bất động, sở nổi, vân vân. Nếu người ta dùng trạng thái này để giúp sự tiến hóa nhân loại thì nó có thể làm cái nhiệm vụ nào? Về phương diện phát triển con người và giải thoát linh hồn từ cái trạng thái tỉnh này có ích lợi gì? Trong con đường hành động, trạng thái này chỉ được dùng như là một sức mạnh mà người ta phải đương đầu và phải thắng nó. Để phát triển sức lực trong sự đấu tranh, để làm nảy nở sức mạnh của ý chí trong sự cố gắng này và trong sự thử cố gắng này, trong sức này tập lấy sự tự chủ và kiềm hãm, kiềm chế bản thân. Người ta có thể nói rằng trạng thái này có ích cho sự tiến hóa của con người cũng như những giả trả trong sự tập dượt của người lịch sử. Người này sẽ không làm tăng sức bất thịt của mình nếu không có dụng cụ để luyện tập. Y sẽ không có những bất thịt mạnh mẽ nếu chúng không tính gắn lại trong khi cố gắng để nứt bỏng những giả trả. Cái quan hệ không phải là sức mạnh của những giả tà mà là sự sử dụng những giả tà ấy. Và nếu một người muốn cho những bất thịt của thân thể y như những bất thịt của cánh tay y chẳng hạn, trở nên thiệt mạnh, thì điều tốt nhất mà y có thể làm là lấy một giả tà và luyện tập hàng ngày để chống lại với cái sức mạnh kháng cự đó. Do cách đó mà trạng thái tỉnh, nếu là sự trễ nải hay sự tối tâm có nhiệm vụ trong sự tiến hóa của con người, y phải thắng trạng thái này và phát triển sức lực của mình trong khi chiến đấu. Những bất thịt của tâm hồn sẽ mạnh khi y làm chủ được tấm trở ngại, tấm lười biếng, tấm lạnh đạm, nghĩa là những trạng thái, những tấm của trạng thái tỉnh có sẵn trong bản chất y. Quý huynh nhận thấy rằng những lễ bái nghi thức của tôn giáo được đặt ra là để ngự trị những tính chất của trạng thái tỉnh đó. Ít nhất một phần nào mục đích của chúng là để giúp cho con người thắng sự chậm chạp, sự lười biếng và sự lễ quải thuộc bản thể thạch thổi của y, và để cho y phải làm một bài bổn phận trong một lúc nhất định, dù lúc đó y muốn làm hay không muốn làm, dù lúc đó y hoạt động hay lười biếng. Tôi nói là để cho y đứng trước những bổn phận phải làm trong một lúc nhất định, nghĩa là luyện tập cho y chế ngự sự chậm chạp, sự khinh suất hay sự hơi biến định của cái bản thể thấp thổi của y, và bắt y theo con đường mà người ta đã muốn dịch sẵn cho y. Về Rajas, nhưng nếu chúng ta xét trạng thái động ra rác thì cũng thế. Quý vinh sẽ thấy rằng trong con đường hành động là Kama Yoga, những hoạt động của con người được hướng theo một vài nghĩa nhất định mà tôi sắp theo dõi cùng với Đức Vinh, để Đức Vinh có thể hiểu rằng sẽ bằng cách nào những hoạt động ấy luôn luôn được áp dụng trong thế giới hiện trên, nó phải đối lập. Nó tự biểu lộ trong mọi phương hướng, nó đưa đến sự dội dàng, sự chuyển động và sự luôn luôn cố gắng để được thành công trong đời sống thấp thỏi và thu được những kết quả, những hiện tượng vật chất bằng cách nào. Những hoạt động ấy được dần dần hướng dẫn, luyện tập tâm niệm cho đến khi chúng không có thể ngăn cản sự biểu lộ của chân linh nữa. Cái mục đích của con đường hành động Kama Yoga là lấy bổn phận thay thế cái sự sung sướng cá nhân. Con người hành động để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của y. Y hành động là vì y muốn có một vật gì, y hành động để được lời, để được một vật mà y muốn, để được một phần thưởng. Y làm việc vì y muốn có tiền để tìm kiếm cho mình những sự thích thú. Y làm việc là vì y ham muốn có quyền tốt, nó sẽ làm thỏa mãn bản ngã thấp thể của y. Những hoạt động, những tính chất động ấy được vận chuyển để giúp những bản năng thấp hèn của y muốn khép những hoạt động ấy vào quy luật và điều hòa chúng nó, ngõ hầu được sử dụng cho những mục tiêu của chân linh cao cả. Thì phải làm cho con người biết lấy bổn phận mà thay thế cho sự sung sướng riêng tư. Làm việc vì công việc là một trong những bổn phận của y, phải hoạt động giúp đời vì đó là nhiệm vụ của y. Và để có thể làm cái điều mà Đức Krishna đã tuyên bố chính Ngài cũng đã làm. Ngài hành động không phải vì Ngài có một vật gì cần phải kiếm ở cõi đời này hay cõi đời khác đâu, nhưng vì nếu Ngài không hành động thì thế giới sẽ tận diệt, và nếu không có sự hành động của Ngài thì bánh xe tạo hóa sẽ không quay nữa. Và những ai tu luyện theo phép yoga phải hành đều phải hành động trong một tinh thần giống như Ngài. Hành động cho toàn thể chứ không phải cho phần tử, hành động để thực hiện thiên ý trong vũ trụ chứ không phải để làm du thích cho một cá nhân riêng biệt. Nó tự cho là độc lập nhưng thực ra nó phải làm việc dưới thiên lệnh. Người ta sẽ đạt được mục đích ấy bằng cách nâng cao dần dần cái phạm vi hoạt động của mình. Bổn phận có thay thế cho sự sung sướng cá nhân, và những lễ nghi tôn giáo và những sự cúng kiến được đặt ra để dẫn dắt con người dần lần lần đến cái đời sống thực sự mà họ phải sống. Mỗi sự hành lễ có tính chất tôn giáo chỉ là một phương tiện để dẫn con người đến đời sống thực sự, đời sống cao siêu. Một người bắt đầu thanh thiền sáng sớm và khi mặt trời lặn, rồi sau cùng cả cuộc đời của y chỉ là một sự tham thiền dài vô tận. Y tham thiền trong một giờ để chuẩn bị, để tự chuẩn bị tham thiền mãi mãi. Mọi hoạt động sáng tác đều là sự kết quả của sự tham thiền, và cuối cùng sẽ không quên rằng tất cả thế giới được tạo nên là do sự tham thiền vậy. Để con người có thể đạt đến cái quy lực sáng tác cao cả ấy của sự tham thiền, để y có thể sử dụng cái sức mạnh thiêng liêng ấy, y phải được luyện tập nhờ những lễ nghi tôn giáo, nhờ sự tham thiền từng lúc. Sự tham thiền có giờ khác là bước đầu tiên để đi đến sự tham thiền bất tuyệt. Nó thu hút một phần của đời sống hàng ngày với mục đích rốt ráo là thấm nhuần trọn kiếp sống. Và người ta tham thiền hàng ngày để sự tham thiền có thể dần dần kéo dài suốt đời. Và đến một lúc kia, người hành giả yogi không còn có thời giờ nhất định để tham thiền nữa. Và đầu y chỉ làm một sự tham thiền dài dần, dù y làm một việc gì ở ngoại cảnh y cũng phải tham thiền. Và cũng tham thiền, và luôn luôn y quỳ dưới chân sư phụ y, dù cho khối óc và sắc thân y hoạt động trong thế giới loài người. Đối với những loại hoạt động khác cũng thế. Có người thuật đầu học làm một việc như một sự hy sinh cho bổn phận, có sự trả nợ đối với thế gian nơi đó y sống, như sự đền bù lại cho mọi phần tử của đạo hóa và những điều mà chúng nó đã tu cấp cho y. Rồi sau này sự hy sinh vượt khỏi tính cách một sự trả nợ để trở thành một sự hiến dân duy giả tất cả những gì mà con người có thể đem tặng. Sự hy sinh một phần đó là món nợ được đăng tải, sự hy sinh toàn hoàn toàn đó là sự hiến dân tất cả. Một người tự hiến dân với tất cả những hoạt động của y, với tất cả những khả năng của y, không những chỉ bằng lòng bỏ ra một phần cái gì thuộc về quyền sở hữu của y, nhưng người ta trả một món nợ, nhưng y nợ tất cả như người chưa xa rộng rãi. Khi người ta đi đến mức này, phép tu yoga đã hoàn tất và bài học của pháp môn hành động Kama Yoga đã thuộc lào. Nhân sự hy sinh hàng ngày, Nếu mình hãy cho nên sự hy sinh hàng ngày như là một bước nhắc đến mục đích mới trên. Các ra quân tự của năm sự hy sinh này đã quen thuộc đối với quý quân và quý quân đã nhận định được lý do của mỗi sự hy sinh. Nếu sự hy sinh là một cách trả nợ, ấy là sự biết ơn của con người đối với cách cá nhân vì con người còn mắc nợ của toàn thể trong dòng cảnh mỹ đang sống. Và nếu quý quân phân tích riêng những sự hy sinh này ra, dù có phân tích rất nhanh chóng, quý quân sẽ nhận thấy rõ ràng mỗi sự hy sinh là một sự trả nợ thực sự. Thứ nhất là sự cúng tế các đấng thần minh. Chúng ta hãy nói về sự hy sinh đầu tiên, đó là sự cúng tế các đấng thần minh. Tại sao có sự cúng tế này? Vì con người phải hiểu biết rằng y mắc nợ thế gian và những vị thần linh chỉ nguyên những tác động trong thiên nhiên, nhờ đó quả địa cầu mới có cây trái và có con người thực phẩm. Con người đã lấy được để ăn, để nuôi sống xác thân, thì muốn trả nợ con người phải hoàn lại cho tạo hóa một cái gì tương đương với thứ đã được tru cấp cho y. Nhờ sự hợp tác của những thần linh trong vũ trụ, những vị thiên thần nhiều nhất, những động lực của hạ giới, người ta đã dạy cho con người rằng y phải rải rác món đồ hy sinh của y trong lửa. Tại sao câu trả lời được giải đáp là ác ni quả đất tinh quân là miệng của những thần linh? Và mọi người lặp lại câu nói đó mà không tìm hiểu cái nghĩa của nó, không tìm cách vượt khỏi những cái danh từ thiên thần để có thể hiểu nhiệm vụ của ngài trong thế gian. Nghĩa thiệt của câu này là chứng minh chúng ta khắp mọi nơi đều có những cộng sự viên có ý thức và tiềm thức của tạo hóa sắp lại thành một hệ thống với một vị đại thiên thần của vũ trụ cầm đầu mỗi hệ. Như thế dưới quyền của vị thiên thần cai trị lửa, không khí, đất và nước, bốn chất địa thủy hỏa phong, có vô số những vị thần nhỏ có nhiệm vụ hoạt động khác nhau để phát động những năng lực thiên nhiên của vũ trụ. Như mưa gió có khả năng sinh sản ra cây trái của đất và các thứ ảnh hưởng làm cho đất đai phì nhiêu. Vậy cái sự hy sinh mà chúng ta nói đây có mục đích nuôi dưỡng những nhân viên khách sạn ấy, cung cấp đồ ăn cho họ ra ngọn lửa, và lửa được gọi là miệng của những thần linh vì nó làm tan rã, vì nó biến đổi những chất đặc và lỏng ném vào đó ra chất hơi và những chất nhẹ hơn, cuối cùng những chất này thành ra dĩ thái và dưới hình thức ấy để làm thực phẩm cho những tinh linh pháp thể âm binh, cũng gọi là ngũ hành. Chúng nó thi hành những mệnh lệnh của những thiên thần, con người trả nợ thần linh như thế đó, và để đền đáp lại mưa rơi xuống những miền ở dưới lớp không khí bao bọc trái đất, đất mới sinh cây trái và con người mới có đồ ăn. Đó là điều mà Đức Krishna muốn nói khi ngài dạy con người rằng: ngươi hãy nuôi những thần linh thì những thần linh sẽ nuôi lại ngươi. Đó là cái sự tuần hoàn hạ cấp của sự nuôi dưỡng mà con người phải học cho biết. Sau đầu ý coi điều đó như là một giáo lý, và đến một lúc kia y coi đó như là một sự mê tín dị đoan. Khi chưa hiểu những nguyên do thật sự, vì y chỉ mới thấy ở bề ngoài, rồi sau mới hiểu biết một cách sâu xa hơn khi mà khoa học trước kia hướng về tầng vi vật, rồi dần dần nhờ một sự nghiên cứu thâm sâu hơn mà đi đến một sự hiểu biết về địa hạt tinh thần. Khoa học khởi sự giải nghĩa bằng những danh từ khoa học để diễn tả những điều mà các thánh sư đã thuyết bằng những danh từ thần bí. Điều đó có nghĩa là con người có thể hướng dẫn và điều hòa tác động của những mãnh lực hạ cấp thiên nhiên bằng những hành vi của y. Như vậy, khoa học tân tiến đang cho những giáo lý cổ truyền là hữu lý và chứng minh cho trí khôn thấy cái điều mà người phi phàm không thấy bằng trực giác, bằng nhãn quan siêu linh. Thứ nhì là sự thờ phụng tổ tiên. Và đến sự thờ phụng tổ tiên ấy là sự biết ơn những vị tiền bối trên thế gian, ấy là sự trả nợ cho những ai đã làm việc trên thế gian trước khi con người sinh ra. Ấy là vì lòng biết ơn và sự tôn kính dành cho những bậc tiền bối đã góp phần tạo nên cõi thế giới hiện kim chúng ta và đã đem vào đó những sự cải thiện mà chúng ta thừa hưởng. Công ấy là một món nợ ân nghĩa mà ta phải mang. Đối với những vị đã đến trước chúng ta trong trường hợp tiến hóa của nhân loại, các ngài đã dựng một phần về sự tiến hóa này trong lúc các ngài còn sống trên thế gian, và để lại cho chúng ta cái kết quả những công việc của các ngài đã thi hành. Vì chúng ta hái kết quả của các những việc mà các ngài đã làm, nên chúng ta phải trả nợ bằng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với các ngài. Vì vậy mà một trong những sự hiến dâng hàng ngày là sự nhận biết món nợ ân nghĩa của chúng ta còn thiếu của những người đã khuất bóng. Thứ ba là sự hiến dâng kiến thức. Dĩ nhiên kế đó là sự hiến dâng kiến thức, sự hiến dâng sự học hỏi. để mà nhờ sự nghiên cứu những thánh kinh mà con người có thể một là giúp đỡ và huấn luyện những kẻ ngu ngốc hơn mình, và hai là làm cho họ phát triển cái sự hiểu biết cần thiết cho sự biểu lộ của phàm nhân. Thứ tư là sự hy sinh cho nhân loại. Thứ tư là sự hy sinh cho nhân loại, sự làm tròn nhiệm vụ của mình đối với nhân loại. Sự nuôi sống một người nào đó để tuyên bố rằng mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, thân thiện cùng nhau về đủ mọi mặt ở cõi đời vật chất. Sự cứu mang nhau như là anh em ruột thịt. Sự hy sinh cho nhân loại là một sự nhận biết hẳn hờ về nhiệm vụ này, và sự khi mua những kẻ đói, khi thiết đại những kẻ cần được nuôi nấng, dẫu rằng quý huynh chỉ nuôi có một người thật ra về phương diện lý tưởng, và do theo ý tốt của quý huynh, chính quý huynh đã nuôi tất cả nhân loại vậy. Khi huynh cho một người đi qua cửa thức ăn và chỗ ở, thì huynh mở cửa lòng huynh cho tất cả nhân loại như là một đại thể. Khi huynh giúp đỡ và cho một người trú ngụ, thì huynh đã giúp đỡ và cho tất cả nhân loại trú ngụ vậy. Thứ năm là sự nuôi dưỡng loài vật. Đối với sự hiến dâng cuối cùng, sự nuôi dưỡng loài vật thì cũng thế. Người chủ gia đình phải để đồ ăn dưới đất đặng cho bất cứ con vật nào đi qua cũng có thể ăn được. Đó là bổn phận của huynh đối với loài vật thấp kém, vì huynh đã giúp đỡ nuôi nấng và dạy dỗ chúng. Sự nuôi dưỡng loài vật có mục đích in vào trí nhớ chúng ta rằng chúng ta xuống thế gian này để dạy bảo, hướng dẫn và giúp đỡ những sinh vật thấp kém, như là tất cả những loài nào còn thấp kém hơn chúng ta trên bậc thang tiến hóa. Đó khi chúng ta phạm lỗi hung bạo cọc cằn ác độc với loài vật, thực ra chúng ta có lỗi đối với đấng ngự trị trong mình chúng, bởi vì chúng là những sự biểu lộ thấp thỏi của Ngài. Con người phải nuôi dưỡng cho loài vật, không phải nuôi dưỡng cho cái hình thể bề ngoài, mà cho Thượng Đế ẩn tàng bên trong, để tập phân biệt được cái gì tốt lành ở nơi loài vật, để y có thể hiểu rằng Đức Krishna ngự nơi súc vật thấp thỏi. Bây giờ Ngài ngự nơi đó dưới một hình thức được che kín hơn là ở con người. Cái cách duy nhất để chúng ta nuôi dưỡng cho loài vật là cư xử với chúng cho tử tế, dịu dàng và từ ái dạy dỗ chúng, giúp chúng tiến hóa thay vì sâu đuổi chúng một cách tàn bạo ác độc như chúng ta thường trông thấy xung quanh. Như thế con người nhờ những lễ nghi cúng kiến bề ngoài mà học được những chân lý thiêng liêng để chúng nó thấm nhuần đời y. Và sau khi đã làm đầy đủ năm sự hiến dâng, con người phải đi vào trong xã hội loài người để hiến dâng những hành động thuộc một loại khác. Để hiến dâng bằng cách làm đầy đủ bổn phận hàng ngày, và mỗi ngày của y bắt đầu bằng năm sự hiến dâng, sự được thánh hóa và trôi qua trong đời sống ngoại cảnh của xã hội. Trong đời sống ngoại cảnh này, sự cẩu thả không lo toàn nhiệm vụ đã làm mục đích, không lo toàn nhiệm vụ đã tăng lên cùng một lúc với sự hững hờ đối với năm sự hiến dâng này. Không phải chính sự hiến dâng đó là cần thiết, vì tới một lúc kia con người sẽ vượt ra khỏi chúng. Nhưng quý huynh hãy nhớ điều này, con người chỉ vượt khỏi năm sự hiến dâng này khi nào tất cả cuộc đời gây biến thành một sự hiến dâng trường kỳ. Từ đây cho đến lúc đó, sự nhận thức rõ ràng về những bổn phận của y là cần thiết để y có thể làm cho đời sống của mình cao thượng hơn. Nhưng đáng thương thay, tại Ấn Độ bây giờ người ta rất ít quan tâm đến những sự hiến dâng này. Không phải vì người ta đã vượt khỏi chúng nó, cũng không phải vì đời sống của người ta đã khá trong sạch, thiên nhiên và cao thượng để họ không còn cần đến sự giáo dục sơ cấp và sự nhắc nhở luôn luôn, nhưng là bởi vì người ta đã ơ hờ di vật và đã xuống thấp hơn cái lý tưởng của Đức Bàn Cổ đã dạy họ. Họ từ chối không công nhận những món nợ mà họ còn thiếu đối với những phần lực cao hơn họ, và vì vậy họ không làm đầy đủ những bổn phận đối với những người xung quanh. Bây giờ chúng ta hãy xem xét đời sống ngoại cảnh hàng ngày hay là những bổn phận con người trong xã hội, dù y là người thế nào. Y cũng sinh trưởng ở một gia đình riêng biệt, điều này tạo nên những bổn phận của y đối với gia đình, y thuộc về một nhóm trong xã hội, và do đó y có những bổn phận đối với xã hội. Y là phần tử của một quốc gia, điều này buộc y có những bổn phận đối với quốc gia. Giới hạn những bổn phận của mỗi người đã ấn định bởi hoàn cảnh nơi đó y đã ra chào đời. Hoàn cảnh này do định luật cho sự thúc đẩy của nghiệp quả đối với mỗi người mà thành ra một cái trường hoạt động, một cái sân để luyện tập, trong đó y phải học hỏi. Vì vậy người ta mới nói rằng mỗi người phải làm đầy đủ bổn phận của chính mình, dù một cách chưa hoàn toàn đi nữa cũng còn hơn là kiếm cách làm một nhiệm vụ cao cả giải khác. Bởi vì cái nhiệm vụ do giai cấp của huynh ấn định chính là cái điều mà huynh cần đến, và đó là trường hoạt động tốt nhất của huynh.
huynh hãy làm bổn phận mình mà không ô le đến những kết quả, và huynh sẽ học được bài học của đời sống, huynh sẽ đi vào con đường đạo. Lúc thật đầu, mỗi hành động dĩ nhiên sẽ thực hiện để có kết quả. Có người hành động vì muốn hưởng một sự ban thưởng. Điều này làm cho huynh hiểu những lời giáo huấn đầu tiên mà con người đã nhận được. Khi người ta đã dạy y hành động với mục đích thâu những kết quả ở cõi thiên đường, sự phát triển của con người ấu trĩ được hiện bằng sự hứa hẹn ban thưởng xứng đáng. Người ta chỉ cho y thiên đường là cõi phải đạt được do việc làm. Khi làm đầy đủ bổn phận về tôn giáo, người con người sẽ được ban thưởng ở cõi thiên đường. Theo cách đó, y dần dần thực hành đạo đức đúng thực. Như huynh dự dắt một đứa trẻ học bài bằng cách hứa sẽ đem một sự ban thưởng. Nhưng nếu ta muốn lấy đạo do ra làm mục đích, thì chứ không phải là một phần thưởng nào cả. Thì ta phải hành động như khi ta thực hiện một bổn phận. Chú Quỳnh hãy xét qua 4 giai cấp lớn là ở xứ Ấn Độ chia làm 4 giai cấp lớn là Bà La Môn là những người chuyên học kinh, sách, chiến sĩ, thương gia, tôi tớ. Thì quý vị hãy xét qua 4 giai cấp lớn và nhận định cái mục đích mà người ta đã nhắm khi lập ra những giai cấp ấy. Thứ nhất là người Bà La Môn. Người Bà La Môn có bổn phận dạy dỗ làm những bậc thầy sáng suốt để dìu dắt sự tiến hóa của dòng giống. Y không được học hỏi để kiếm tiền, để có quyền thế, để thâu thập được bất cứ một cái gì cho bản thân y. Y phải học hỏi để làm đầy đủ bộ nhiệm vụ của y, và y phải có sự hiểu biết để có thể truyền nó lại cho kẻ khác. Như vậy, một quốc gia được thành lập một cách hoàn hảo luôn luôn phải có những bậc thầy để dạy bảo, những bậc thầy để có thể hướng dẫn khuyên răn và không bao giờ đuổi theo một mục đích ích kỷ. Theo cách đó, ông thầy không được kiếm chác cho riêng mình, nhưng phải làm điều lợi lộc cho toàn dân, và hành động như vậy, ông làm đầy đủ cái thiên chức của mình và linh hồn được giải thoát. Thứ nhì là người chiến sĩ xài để lị. Phải đến con đường đạo dành cho con người đầy hoạt động, có bổn phận cai trị và gìn giữ trật tự. Con đường đạo dành cho giai cấp thống trị, giai cấp các chiến sĩ xài để lị. Người chiến sĩ phải cai trị, tại sao? Không phải để làm thỏa mãn lòng khao khát duy quyền của mình, nhưng để thực hiện sự công bằng, để cho kẻ nghèo được an toàn và để cho kẻ giàu không được áp chế bạo ngược, để làm nổi bật sự công chính và công bình trong cõi thế gian đầy những sự tranh đấu không ngừng này. Và như vậy vì ở chính giữa cõi đời đầy những sự chiến đấu, những sự căm hờn, những sự tranh chấp này, nơi đó con người tìm cách thỏa mãn lòng ích kỷ của họ thay vì theo đuổi quyền lợi. Phải dạy cho họ biết rằng sự công bình phải được thực hiện. Nếu người mạnh khỏe mạnh lạm dụng sức mạnh của mình thì chính quyền vô tư sẽ đàm áp sự lạm dụng bất chánh ấy, và kẻ yếu đuối không thể bị chà đạp đè nén. Và bổn phận của một ông vua là ban rải sự công bình cho mọi người, để họ có thể coi ngôi báo như là một nguồn cội của sự công bình thiêng liêng. Đó là một lý tưởng của một vị thánh đế, của vị đế vương hay là trời thay trời trị dân. Đức Rama đã giáng trần để dạy lý tưởng này, Đức Krishna cũng đã giáng trần để dạy lý tưởng này, nhưng con người mê muội tối tâm đến nỗi không muốn học bài học đó. Người chiến sĩ xài để lị là dùng uy quyền mình để tự làm thỏa mãn dục vọng và để đàn áp kẻ khác. Y chiếm đoạt của cải của người ta và bắt người ta phải làm việc cho y. Y đã quên mất cái lý tưởng của một của vị vua thay trời trị dân. Lý tưởng này hiện thân cho sự công bình trong thế gian đầy những sự tranh đấu giữa loài người. Nhưng cái lý do duy nhất của đời sống y là lấy sự thực hiện cái lý tưởng này làm mục đích chọn một kiếp của mình. Và vì vậy, bổn phận của y là cai trị đất nước, làm sao cho lợi lộc cho xứ sở, chứ không phải để có lợi riêng cho mình. Khi y được gọi đi làm nhiệm vụ của một quân nhân thì cũng thế, dân chúng phải có thể làm ăn trong cảnh thái bình, những người nghèo khổ và hiền lương phải có thể sống trong sự an ninh với gia đình sung sướng và đông đúc của họ. Người thương gia phải có thể yên tâm mà lo công việc buôn bán. Mọi công việc của thế gian này phải được thực hiện mà không phải lo sợ về những sự tấn công cướp bóc. Vì vậy, người ta dạy người chiến sĩ rằng y phải chiến đấu, thì đó là nhân danh người bảo vệ cho những kẻ yếu đuối. Nếu y tự do hy sinh đời sống của mình thì đó là để cho những kẻ yếu đuối có thể sống yên ổn. Y không được chiến đấu vì muốn có tiền, cũng không được chiến đấu để chiếm đoạt đất đai. Y không được chiến đấu vì ham quyền tước hay ham ngôi báo. Nhiệm vụ y là làm một bức tường thành cứng như thép xung quanh quốc gia để cho mọi sự tấn công được tan vỡ khi chạm phải thân thể y, và để cho ở phía trong cái vòng tròn mà y đã vẽ, người ta có thể sống sung sướng trong cảnh thái bình và an lạc. Muốn đi con đường đạo, thì trong khi làm cái nhiệm vụ chiến sĩ, y phải tự coi mình như là một nhân viên của Thượng Đế. Và vì thế mà Đức Krishna đã dạy rằng Ngài đã làm tất cả những điều đó, và Arjuna chỉ lặp lại cái hành động ấy trong thế giới loài người mà thôi. Mỗi khi người ta tìm thấy Thượng Đế trong mọi hành động của con người, thì con người có thể hành động như làm bổn phận thôi, không mong mỏi cái gì khác, và những hành động của y không còn có thể ràng buộc y được nữa. Thứ ba là con người thương gia là sĩ xá. Đối với người thương gia, cái nhiệm vụ thu góp cất chứa những của cải thì cũng thế. Để làm việc này không phải để thỏa mãn sự thỏa thích sự thỏa mãn riêng của y, mà để nuôi dưỡng quốc gia. Y phải giàu có để mọi ngành hoạt động cần đến của cải thì có liền tay, và để có thể phát triển về đủ mọi phương diện, để có khắp mọi nơi những chỗ ở cho kẻ nghèo hèn, những nhà nghỉ chân cho khách lữ hành, và những bệnh viện cho những con người cũng như cho loài vật, những đền miếu để thờ phụng, và sau cùng để có khắp nơi những tiền của cần thiết để tiêu dùng về những hoạt động của một quốc gia hoàn hảo. Công việc của y là thu góp những của cải trong sự lợi ích chung, chứ không phải để thỏa lòng riêng tư của mình. Theo cách đó, y cũng có thể đi trên con đường đạo, và do con đường hành động y tự chuẩn bị sống một cuộc đời cao siêu. Thứ tư là người tơ tớ là sutra. Đối với người tơ tớ phải làm đầy đủ nhiệm vụ mình cho sự ích lợi công cộng thì cũng thế. Y có thể ví như là một